28. Bí mật Hồng Kông. Chương 6. Biện cường bí mật. Yvonne bớt phập phòng khi thấy Văn Bình bước xuống đò mái. Nếu trời không tốt, ai nhìn kỹ, mặt nàng sẽ cũng khám phá ra hai gò má đỏ ửng trong vẻ thẹn thò đặc biệt. Nàng mới xa Văn Bình một ngày mà có cảm tưởng là một năm. Lòng nàng xôn xao nhiều cảm giác khác nhau, khiến nàng không còn nhớ đến chứng bệnh ung thư bất trị của nàng nữa. Khi tàu cập bờ ở Hồng Kông, nàng vẫn thấy Văn Bình lẻo đẻo theo sau, tuy hành khách đông nghẹt. Liếc nhìn Allen, nàng lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt dền giáo của hắn, chứng tỏ hắn chưa biết bị Văn Bình bám sát. Nhưng khi đến đường Des Voeux và bị Allen kèm lại trước tủ kính rực rỡ ánh sáng của tiệm bán máy ảnh, Yvonne mới biết bị lừa. Nàng thoáng gặp một cử chỉ đầy bí mật của Allen. Nàng đoán biết Allen ra hiệu cho đồng lõa ở sau lưng Văn Bình. Linh tính có chuyện chẳng lành. Yvonne vội vã tiến về phía Văn Bình. Nàng thấy rõ hai tên cao lớn lăn xả vào người chàng. Nàng há miệng toan kêu, song Allen đã chẹn cổ nàng, kèm theo lời đe dọa, lạnh buốt như nước đá. Ngậm miệng thì sống, Nancy. Nàng thở dài trong sự khuất phục. Dầu sao, địch cũng chưa phân ra nàng là Nancy giả. Địch đang cần nàng. Chi bằng theo chúng, rồi đến đâu hay đến đó. Một khi còn cần nàng, địch chưa dám thủ tiêu Văn Bình. Allen đẩy nàng lên chiếc xe hơi sơn đen. Đây là lần đầu nàng ngự xe Rolls Royce. Nàng giống thích xe hơi và giấc mộng thường ngày của nàng. Làm cách nào để sắm chiếc xe chứa thật nhiều mã lực? Hầu ban đêm dưới trăng vàng rực rỡ, nàng có thể phóng trên 100 cây số một giờ miệng ca hát những điều ái tình muôn thở. Nàng thích xe Rose với cảm tình pha lẫn kính nể. Xe này do Anh Quốc chế tạo dành cho Hoàng gia Anh và một số ít nhà đại phú trên thế giới. Yvonne vốn mê hình dáng cao quý và nghiêm nghị của nó, nhất là những bộ phận tiện nghi bên trong. Từ điện thoại liên lạc với tài xế, đến máy ghi âm gắn ở chỗ tì tai, với những cái nút bằng gỗ quý. Yvonne đã tội nguyện, nàng được ngồi xe Rose. Chỉ khác một điều, nàng không được tự do phóng tầm mắt, lơ đãng qua kính, nhìn thiên hạ hai bên đường. Allen ngồi bên, hắn không quên cảnh cáo thêm. Một lần nữa, tôi nhắc lại, bà phải tuân lệnh. Nếu bà kêu lên, dầu là một tiếng nhỏ, tôi sẽ dùng võ lực. Yvonne đáp, giọng mỉa mai. Dầu ông thừa biết tôi chỉ là đàn bà yếu đuối. Allen làm thinh. Chiếc Rolls lanh quanh một hồi, rồi xả hết tốc lực, phóng về hướng Tây. Tuy đã ghé thăm Hồng Kông nhiều lần, hồi còn con gái và sau khi lấy chồng, Yvonne chưa quen lắm với thắng tích trên đảo. Ông Hoàng đã bắt nàng học thuộc lòng một cuốn cẩm nang do sở biên soạn về cảng thơm. Nàng còn được xem nhiều phim màu và đen trắng, những bài ca điệu nhạc địa phương. Và thưởng thức những món ăn độc đáo chỉ được nấu lại đó. Xa hơi đang lên dốc giữa một rừng ánh sáng muôn màu. Lòng nàng bỗng buồn rười rượi. Nếu xe chạy thẳng, rẽ sang bên phải, nghĩa là lộ trình ngày xưa nàng từng qua, sẽ đến Đại Lữ Quán Hilton, nhà thờ, khu dinh thự chính quyền và đường công viên, dẫn đến trạm xe điện trèo núi. Đỉnh núi cao hơn mặt biển 500 mét. Con tàu kỳ lạ, lên xuống từ cuối thế kỷ trước đến nay, đều đặn không hề gặp tai nạn. Trước khi mắc bệnh ung thư ruột, nàng qua Hồng Kông, lên đỉnh núi với một người bạn gái. Tự dưng người bạn thở dài. Ao ước, con tàu trèo bằng dây cáp thép này đứt tuột và rớt xuống. Lý do khiến người bạn chán đời là: chị ơi, trong đời cần nhất là tình yêu. Mình không còn tình yêu nữa, thà chết cho rồi. Và chết như thế này sướng hơn. Trước khi chết, mình được ngắm vũ trụ bao la, biển cả mênh mông và thiên hạ dưới chân. Nói là làm, người bạn gái ếm thế này đã bỏ đi đâu biền biệt. Có lẽ đã chết. Giờ đây chỉ còn lại Yvonne. Đúng, không còn tình yêu nữa thì thà chết cho rồi. Nàng mắc bệnh nan y, song nàng đang còn tình yêu. Mối tình với Văn Bình, Jack 28. Câu nói khô khan của Alan đã lôi nàng trở về với thực tại phủ vàng. Phiền bà luồn cái này vào đầu. Đó là cái túi da đen. Yvonne không phản đối vì biết vô ích. Chụp bao bố là biện pháp an ninh thông thường, ngăn ngừa đối phương phân ra xạo quyệt của mình. Bà hút thuốc lá. Alan hỏi. Yvonne gật. Alan đánh diêm châm thuốc rồi cắm vào miệng cho nàng. Luồng khói quen thuộc thấm vào buồng phổi, làm nàng khoan khoái. Đầu bị bịt mắt kín mít. Nàng đã đoán ra là thuốc Kent, loại thuốc mà nàng ưa thích. Sàn xe nghiêng nghiêng, nàng biết là xe đang lên dốc. Nếu nàng không lầm, Alan đang dẫn nàng đến gần khu Aberdeen. Bánh xe nghiền mặt đường lão xạo. Tài xế chạy chậm chậm lại rồi ngưng hẳn. Alan cất tiếng. Đến nơi rồi, mời bà gỡ túi vải. Yvonne phải nheo mắt để tránh những tia sáng chói lói. Nàng đang ở bên trong tòa biệt thự rộng mênh mông. Trước mặt nàng là hòn giả sơn, toàn kỳ hoa, dị thảo và hồ nước thả cá vàng. Những ngọn đèn neon từ trên chiếu xuống sáng đến nỗi nàng thấy rõ từng sợi rong bể và từng cái đuôi ống ả của bầy cá thia lìa nhỏ nhắn và xinh xéo. Alan dắt nàng qua một hành lang sâu thẳm, thắp đèn sáng trưng. Nàng có cảm tưởng chủ nhân đang mở cuộc tiếp tân sang trọng. Ở đâu cũng thấy đèn, duy khác một điều, ngôi nhà vắng tanh. Yvonne nghe rõ tiếng gió đêm từ ngoài khơi thổi vào dù dù. Alan đẩy cánh cửa bằng gỗ quý vào một phòng khách to lớn, trang trí bàn ghế và tranh ảnh đắt tiền. Tuy không sành hội họa, nàng vẫn có thể ước lượng những bức họa lập thể ký tên Picasso, treo la liệt trên tường, trị giá trên 1 triệu đô la Hồng Kông. Alan mời nàng ngồi xuống ghế salon lùng thấp, bọc da báo rằng ri. Một ả sẩm mặc đồ lụa màu, đon đã chạy ra. Alan hỏi bằng tiếng Tàu, ông chủ đâu? Á sẩm đáp, ông chủ dặn chờ một lát. Đoạn quay sang Yvonne, á sẩm hỏi, chào bà dùng gì? Tôi bưng lên hầu. Alan xen vào, nếu có thể, chị mang cho một ít rượu mạnh. Á sẩm rón rén ra ngoài. 2 phút sau, á sẩm đẩy vào cái xe nhỏ bằng sắt sân trắng. Trên mặt hàng chục chai rượu đắt tiền. Nhìn thấy, Yvonne sốn cả mắt. Á sẩm khoan thai khui champagne. Ly rượu toàn bằng pha lê, thứ pha lê đắt tiền. Phải thở riêng mới có. Bình đựng nước đá và cái nắp nước đá đều bằng vàng khối. Cả muỗng quấy rượu cốc tài cũng bằng vàng. Yvonne còn bối rối. Á sẩm đã bưng ly champagne tận miệng nàng. Đĩa lót ly rượu cũng bằng vàng. Tất cả đều bằng vàng. Alan mỉm cười bảo nàng, bà sửng sốt phải không? Chẳng riêng gì bà, mọi người đến đây đều lắc đầu lè lưỡi. Rồi bà còn kinh ngạc nhiều hơn nữa. Nếu bà làm ông chủ vui lòng, bà sẽ được ở trong căn phòng mà giường ngủ bằng vàng, chậu rửa mặt bồn tắm đều bằng vàng. Yvonne tập hết ly rượu champagne. Alan rót thêm cho nàng. Không cần tôi giải thích. Hẳn bà đã biết. Lát nữa, bà sẽ được vinh dự giáp mặt ông chủ. Đây là vinh dự lớn nhất. Tôi không nói sai. Tôi làm việc ở đây đã lâu, mà thỉnh thoảng, đôi khi hàng tháng trường mới được ông chủ gọi tới. Còn bà mới đến nơi mà ông chủ đã để ý. Bà đừng dại bỏ lỡ cơ hội tốt. Ông chủ rất tử tế, rất rộng rãi, nhưng lại rất nghiêm khắc mỗi khi tình thế bắt buộc. Yvonne hỏi, giọng ngây thơ. Các ông đưa tôi đến, ông chủ làm gì? Alan cười híp mắt. Bà cứ đùa mãi. Tôi mời bà đến đây để hỏi thăm về đồng chí Leonic. Yvonne nín bặt. Leonic? Leonic là ai mới được chứ? Khi rời tàu ngầm, nàng đã được ông Hoàng nói đến nhiều tên. Nhưng đây là lần đầu nàng nghe tên Leonic. Tiếng dài lợp cợp từ ngoài đi vào. Alan đứng thẳng trong dáng điệu kính cẩn và sợ sệt. Ông chủ là người Tàu Lai Tây Phương, bộ mã to lớn và bệ vệ, mái tóc cắt ngắn làm nổi bật vầng trán rộng và cao, cặp mắt sáng quắc như điện, cái cầm dương dứt, báo hiệu một tâm tính quả quyết và gằn gốc. Hắn không già, cũng không trẻ, trong cách ăn mặc thượng lưu, bộ com lê xanh nhạt, cắt đúng thời trang, cái cài chạc trắng điểm hoa cà trên nền sơ mi ni lông trắng. Hắn chỉ trạc độ 45 là cùng. Những nếp răng ở đuôi mắt và những sợi tóc bạc hai bên màng tai lại tố cáo hắn trên ngũ tuần. Gặp Yvonne, Hắn đứng lại, nghiêng đầu chào một cách lịch sự, không khác Dương Tôn thi lễ quận chúa. Hân hạnh chào bà. Yvonne chìa bàn tay, hắn cầm lấy hôn. Đoạn hắn ra lệnh cho Alan. Thôi, cho anh ra. Trong xa lầm mong manh chỉ còn lại Yvonne và người đàn ông bí mật. Hắn rót thêm champagne cho nàng và nói tiếp. Mời bà uống nữa, rồi ta bàn chuyện. Chắc bà mệt lắm. Xin lỗi bà, chị không còn cách nào. Mời bà đến đây, nhã nhặn hơn. Dọc đường, nếu bộ hạ của tôi xúc phạm, xin bà thẳng thắn cho tôi biết. Tôi sẽ không ngần ngại trị tội chúng. Yvonne nói, thưa ông, họ đối xử rất tử tế. Vậy tôi có thể yên lòng. À, bà ghé đảo hồi nào? Câu hỏi khách sáo của hắn làm nàng rùng mình. Nàng có cảm giác như mỗi tiếng nói là một mũi dao kề ngực nàng. Nàng đáp lại rụt rè. Thưa, tôi đến hồi chiều. Lại hút thuốc lá, lại uống champagne. Yvonne liếc trộm chủ nhân. Mặt hắn vẫn thản nhiên, không lộ vẻ nào khác. Nàng chưa phải là điệp viên lành nghề, nhưng ít ra đã học qua những lớp huấn luyện căn bản, nên đã biết sự nhã nhặn kia chỉ là thủ đoạn mật ngọt chết ruồi. Nếu cần, mắt hắn sẽ quắc lên, đỏ ngầu như máu, và bàn tay trắng trẻo dùng ra có thể đánh vỡ một con bò mộng. Yvonne im lặng hồi lâu, cả đàn ông cũng im lặng nhìn nàng. Trong cái nhìn của hắn, nàng đọc được cái gì quyến rũ say sưa, khiến nàng phải quay đầu ra chỗ khác. Dường như hắn muốn kéo dài không khí im lặng để nàng có đủ thì giờ ngắm nghía đồ đạc đắt tiền trong phòng. Lát sau hắn mới nói, trước khi đến đây, chắc bà đã nghe Alan nói về tôi. Tôi rất hào hiệp với những ai thành thật cộng tác, và tôi tin bà là một trong những người như vậy. Yvonne vẫn im lặng. Cả đàn ông thượng lưu nói tiếp. Tôi sẵn sàng trả giá rất cao. Bao nhiêu tôi cũng mua, miễn bà nhận lời. Thế nào bà Nancy? Bà nghĩ sao về đề nghị của tôi? Nghĩ mãi, Yvonne mới tìm ra câu trả lời thích hợp nhất. Thưa ông, tôi sợ lắm. Bà sợ Leonic? Đừng sợ, đã có tôi. Tôi sẽ có cách làm hắn không bén mảng được đến người bà. Tôi đề nghị với bà 5.000 đô la. 5.000 đô la Mỹ, không phải đô la Hồng Kông đâu. Bù lại, tôi chỉ yêu cầu bà một việc. Bà trao cho tôi những tài liệu mà bà sắp trao cho Rousseff. Máu nóng chạy rần rần lên thái dương. Yvonne đã lấy lại được bình tĩnh. Nàng bỗng nhớ lại vở tuồng mà ông Hoàng đã tập cho nàng đóng thùng thục. Nàng bèn mỉm cười, một cái cười tính toán đúng với bản chất hám lợi của cô gái nuốt lửa Nancy. 5.000 à, thưa ông. Phải, 5.000. Bà chê ít ư? Thưa, ông đã biết rất rõ giá trị của tài liệu ấy, cho nên bà quả là người có óc thương mại. Văn Kỳ Thanh Bây giờ kiến kỳ hình mới thấy tiếng đồng không xa. Người ta báo cáo là bà tính toán tiền bạc thật giỏi. Quả là thế. 5.000, bà chê ít. Tôi xin trả gấp đôi, nghĩa là 10.000 đô la. Yvonne vẫn mỉm cười. Đề nghị ông trả thêm vài tiếng nữa. Gã chủ nhăn mặt. Cái nhăn mặt đầu tiên. 10.000 đô la, bà vẫn chưa chịu. 10.000 đã là quá nhiều. Tôi không thể trả thêm được nữa. Yvonne nói, nếu tôi nhớ không sai, hồi nãy ông vừa hứa sẽ trả bất cứ giá nào tôi đòi hỏi. Tại sao bây giờ ông lại kêu đắt? Gã chủ nuốt nước bọt. Không, tôi không bảo thế. Tôi không thể trả thêm, vì ở đây tôi không đủ tiền. Điều này không đáng ngại. Nếu ông cho phép, tôi xin lấy tạm mấy bức tranh sơn dầu của Picasso treo trên tường. Gã chủ xua tay. Không được. Yvonne nhún vai. Đáng tiếc, tôi tính nhẩm hai bức họa Picasso trong phòng này có thể đem bán 200-300.000 đô la. Chẳng dám giấu ông. Riêng việc lập hệ thống lấy tin ở Đông Nam Á, tổ chức của tôi đã mất trên 5 triệu Mỹ Kim. Nói cách khác, muốn có trong tay các tài liệu tối mật mà ông đang cần, ít nhất phải chi trên 5 triệu đô la. Gã đàn ông ngẩn người khi Yvonne nói đến số tiền khổng lồ 5 triệu Mỹ Kim. Yvonne đòi thật nhiều tiền, chẳng phải gì ông Hoàng dặn nàng. Ông Hoàng chỉ dặn nàng tìm kế trì hoãn mỗi khi gặp trường hợp khó xử. Yvonne mới được biết một phần điệp vụ. Nàng có bổn phận tuân theo chỉ thị của Văn Bình. Nhưng chỉ thị nào, Yvonne chưa biết. Bắt buộc nàng phải kéo dài thời giờ, hầu giúp Văn Bình phân ra tòa biệt thự bí mật, như nàng đoán trước. Gã chủ trợn mắt. Bà quyết đòi 5 triệu. Thưa, tôi đâu dám tham lam quá mức. Đó là tôi muốn lưu ý ông đến mức độ quan trọng của tài liệu này. Về phần tôi chỉ xin một món tiền nhỏ. Bao nhiêu? Thưa, 1 triệu. 1 triệu đô la. Nói xong, Yvonne nhẹ cả người. 1 triệu đô la, dĩ chi là 100 triệu bạc Việt Nam. Trong đời, nàng chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một số tiền lớn như thế. Đối với nàng, 1.000 đô la đã là nhiều lắm. Với 1.000 đô la, bé Hồng có thể ăn học đến nơi đến chốn và nàng có thể thảnh thơi bước sang thế giới bên kia. Gã chủ lẩm bẩm. 1 triệu. 1 triệu đô la. Bà đòi đô la Hồng Kông hay là đô la Mỹ? Thưa ông, đô la Mỹ. Trời, 1 triệu đô la Mỹ. Đào đâu ra số tiền khổng lồ ấy bây giờ? Quả là bà không muốn hợp tác. Ông lầm, tôi rất muốn hợp tác với ông. Nhưng đã là mua bán, phải có sự mặc cả. Và sự mua bán phải đúng với thực giá của món hàng. 1 triệu đô la dẫu nhiều, nhưng xét kỹ, vẫn còn hời, rất hời. Bà bằng lòng bớt. Dĩ nhiên, để chứng tỏ ý chí hợp tác của tôi. Nhưng cái đó còn tùy. Tùy hoàn cảnh, ông có thẩm quyền trả tiền hay ông chỉ là trung gian. Tôi không có quyền xuất ngân 1 triệu đô la. Nhưng thưa bà, tôi sẵn sàng nghe điều kiện của ông. Không, tôi chẳng có đề nghị nào cả. Tôi chỉ muốn nhắc bà là già néo thường đứt dây. Bà yêu sách quá lố. Tất tôi không thể chấp thuận. Và bất đắc dĩ, tôi phải dùng phương pháp khác. Nghĩa là ông dọa tra tấn tôi để cướp lại tài liệu. Thưa bà, trong trường hợp thương lượng tan vỡ về mặt tiền bạc, tôi e sợ không còn lối thoát nào ổn thỏa hơn. Yvonne cười nửa miệng. Ông đã nói vậy thì thôi, tôi không điều đình với ông nữa. Ông muốn làm gì với tôi thì làm. Bà đừng dại dột vô ích. Phu chung này có đủ thủ đoạn bắt ép kẻ gan góc nhất phải tuân lệnh. Hân hạnh, bây giờ tôi mới biết tôn danh là phu chung. Phu chung rít hơi thuốc lá thồn. Tôi xin nhắc lại, 30.000 đô la, gấp 3 lần khoản tiền dự định. Đây là con số cuối cùng. Bà từ chối, tôi phải dùng phương pháp mạnh. Ông cứ dùng phương pháp mạnh. Như thế, ông sẽ hà tiện được 30.000 Mỹ Kim. Bà không cần giải, tôi cũng biết. Mời bà cho biết ý kiến dứt khoát về đề nghị 30.000 đô la. Ông đặt tôi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi muốn 1 triệu đô la. Ông chỉ trả số tiền chết đói 30.000, nghĩa là 3/1% số tiền tôi muốn có. Ông lại không cho tôi cái quyền được từ chối. Vậy tôi chỉ còn một cách. Xin một thời gian để cân nhắc. Bà muốn suy nghĩ đến bao giờ? Xin ông 24 tiếng. Nhiều quá. Từ phút này đến chiều mai, được không? Cũng nhiều quá. Tôi chỉ có thể dành cho bà 1 giờ đồng hồ để suy nghĩ. Đã thế thì thôi. Tôi không ngoan cố như ông tưởng. Tôi rất muốn thỏa thuận. Nhưng tôi phải có thời giờ tính toán lợi hại. Đây là đề nghị chót. Thời hạn từ giờ đến sáng mai. Nội đêm nay thì được. Phù trùng vỗ tay. Á sẫm chạy vào, đợi lệnh. Phù trùng nói, đưa bà lên phòng số 1. Yvonne đứng dậy. Phù trùng cầm ly champagne, sùi bọt áp lên môi, chờ nàng đi khỏi cầu thang mới nốc một hơi. Leo hết cầu thang, Yvonne đặt chân lên tấm thảm 3-4 bằng len cừu ngũ sắc. Sự trần thiết trong cung điện của xứ ngàn đêm lẻ cũng chỉ nguy nga đến thế này là cùng. Á sẫm mở cửa phòng. Một căn phòng rộng thênh thang, tường, mùn, đệm, ánh sáng đều một màu hồng nhạt. Yvonne sững sờ một phút, như lạc vào cõi thiên thai. Trên tường, trước mặt nàng, uốn éo bức tranh, một thiếu phụ khỏa thân, suối tóc dài bao phủ những kho tàng đắt giá. Yvonne nhận ra chữ ký của danh họa Picasso. Thì ra, tòa biệt thự này là viện triển lãm tranh Picasso. bàn, ghế, tủ, giường đều bọc vọt mica màu hồng. Thậm chí cái lược, bàn chải đánh răng, chậu sứ rửa mặt cũng màu hồng. Chẳng nói chẳng rằng, Á Sẩm cáo lui. Yvonne ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu cho đỡ mệt. Chuông điện thoại reo nhẹ. Nàng nhận ra giọng nói quen thuộc của Alan. Chào bà, ông chủ dặn tôi săn sóc bà thật chu đáo. Bà cần gì xin nhắc điện thoại. Chúng tôi sẽ làm bà vừa ý ngài. Sáng mai đúng 8 giờ, tôi sẽ đến hầu chuyện bà. Yvonne buông thõng. Cảm ơn ông. Nàng gác điện thoại, sau khi cởi áo ngoài, sửa soạn nằm. Bỗng nàng đau nhói trong ruột. Từ chiều đến giờ, trải qua nhiều giây phút căng thẳng, nàng quên bẵng chứng bệnh nan y của mình. Giờ đây, Yvonne có cảm giác ruột nàng bị cắt thành nhiều đoạn. Nàng nén chặt bụng, mồ hôi ướt đẫm áo lót. Nàng nghiến răng để khỏi thốt lên tiếng rên đau. Chưa lúc nào nàng chán đời bằng lúc này. Nàng chỉ mong phu chung phân ra nàng là Nancy giả hiệu, để tặng nàng băng tiểu liên phủi sạch nợ đời. Nàng run rẩy mở dí tai. Ống thuốc ngủ cực mạnh bắn rơi tung tóe. Những viên tròn trắng trên nền giải giường màu hồng, mát dịu. Nàng nuốt luôn hai viên. Đoạn nàng nằm ngửa nhìn trần phòng. Trong giây lát, giấc ngủ đến với nàng. Giang Bình hé mắt trên nền xi măng ướt át. Chàng chống tay trên dũng nước bẩn thỉu. Hai mắt còn hoa và đầu còn nặng như đeo tảng chì. Văng vẳng tiếng cửa xi lóp. Giang Bình, giờ tận số của anh đã đến. Mình sắp chết rồi chăng? Văng Bình nhủ thầm. Bao năm dọc ngang, đây là chuyến đi cuối cùng của đời chàng. Lát nữa chàng sẽ lãnh viên đạn 9 ly giữa tim. Đối với tài bắn đại tài như xi lóp, chỉ một viên là đủ. Thu toàn lực vào chân, Văn Bình đứng dậy, nhưng chàng lại loạn choạng ngã ngồi. Xi lóp rú cười sằng sặc. Văn Bình, anh kiệt sức rồi à? Một chậu nước nữa đổ xuống mặt. Hơi lạnh làm Văn Bình tỉnh hẳn, mở mắt. Chàng thấy Xi lóp chống nạnh trước mặt, dáng dấp kiêu hãnh. Hai thuộc viên của hắn cầm súng đứng bên, miệng phì phèo điếu xì gà to tướng. Một điệu nhạc cuồng loạn rót vào tai chàng. Quan sát đồ đạc chung quanh, Văn Bình dục hiểu. Chàng vẫn ở trong phòng Yvonne, trên khách sạn Pen. Xi lóp mở mái thâu thanh thật lớn, chắc để che lấp tiếng động trong phòng. Nếu vậy, chúng sắp sửa tra tấn mình. Văn Bình lại nghĩ. Tay chân chàng ê ẩm, lạ thường. Chàng nhớ lại, chàng bị đánh bất ngờ sao gái, nghĩa là chàng chỉ có thể đau đầu, không lẽ lại đau cả tứ chi. Có lẽ trong khi chàng bất tỉnh, Xi lóp đã sai đàn em đánh đòn hội chợ, cốt làm chàng kiệt sức. Chờ Văn Bình ngồi vào ghế, Xi lóp thong thả nói. Chúng mình là bọn nhà nghề nên miễn nhập đề dài dòng mất thời giờ. Tôi chẳng cam kết gì với anh, sợ anh nghi tôi mang trá. Dĩ nhiên, đã đến trình độ như anh thì dỗ dành hoặc hăm dọ cũng bằng thừa, nên tôi không dùng hai thủ đoạn tầm thường ấy. Dẫu sao, tôi cũng mong anh khai thật. Bằng không, tôi phải mang anh vào phòng giải phẫu. Văn Bình đã biết, Si Lớp nói là làm. Hắn thừa rõ chàng sẽ ngậm miệng. Nhưng nếu hắn đưa chàng lên bàn mổ, lưỡi dao tài tình của nhà giải phẫu Điệp Báo sẽ có thể moi móc hết những bí mật giấu kín trong tiềm thức. Chàng hỏi hắn, anh muốn gì đã chứ? Si Lớp nghiêm giọng, số phận của Rousseff. Rousseff chết rồi. Nếu hắn còn sống, tôi đã chẳng hỏi anh, hiện nay hắn ở đâu? Văn Bình cười nhạt. Ở dưới âm ty, chứ còn ở đâu nữa? Không lẽ hắn ở với tướng Rubo? Tái mặt, Si Lớp dằn từng tiếng. Đừng đùa, đây không phải lúc làm trò cười. Câu hỏi của anh quá ngớ ngẩn, không cười sao được. Đường Hoàng là trưởng ty Ru, như anh mà không tìm ra xác Rousseff ư? Trả lời đi, tôi không có nhiều thời giờ. Nếu tôi trả lời, anh sẽ xử trí tôi ra sao? Hẳn anh đã đoán được, tài giỏi như anh, cơ quan gián điệp nào cũng phải khai thác. Tôi sẽ chở anh về Mạc Tư Khoa. Lần trước, tôi bắt anh tại Hà Nội để mang về Liên Xô, nhưng anh đã lập kế trốn thoát. Lần này, anh đã cam kết không biết là lần thứ mấy. Lần này là lần chót trong cuộc đời do thám của anh. Nào, yêu cầu anh trả lời, tôi đang chờ anh đấy. Nhân viên của anh sang phòng bên là thấy xác Rousseff. Ai giết? Anh vẫn đặt ra những câu hỏi khờ khạo. Không lẽ thủ phạm lại là đồng chí thủ tướng Khrushchev yêu dấu? Không để ý đến giọng ríu cợt của chàng, Si Lớp hỏi tiếp. Nghĩa là chính anh giết Rousseff? Văn Bình lắc đầu. Si Lớp gắt. Hừ, tôi biết anh sẽ chối, cũng như anh sẽ chối không bắt giữ Nancy. Văn Bình không còn ngạc nhiên như khi mới tái ngộ Si Lớp. Chàng đã bắt đầu hiểu. Si Lớp được Crew phái đến Hồng Kông cùng Rousseff với nhiệm vụ liên lạc với cô gái nuốt lửa Nancy. Ngờ đâu nàng mất tích. Si Lớp đột nhập vào phòng Yvonne sau khi nàng xuống bến tàu sang bên kia đảo, và Si Lớp ngờ chàng bắt cóc người đàn bà hắn dự định tiếp xúc. Văn Bình lại lắc đầu. Mặt Si Lớp đỏ ửng như gấc, hắn đang tức giận cực độ. Văn Bình phân trần. Biết anh không tin, tôi vẫn nói. Nhưng sự thật là thế. Sự thật là tôi không mãi mãi dính dáng đến cô gái mang tên Nancy. Một tổ chức nào đó đã bắt nàng, không phải là tôi. Si Lớp dùng tài tát Văn Bình, chàng nghiêng đầu tránh. Một thuộc viên của Si Lớp giáng bá súng vào xương sườn chàng, máu chảy ri rỉ thấm ướt áo sơ mi của chàng. Si Lớp ra lệnh cho thuộc viên tước ngay súng của hắn. Cẩn thận, hắn không phải là võ sĩ tầm thường. Văn Bình ngoẻn miệng cười ra giả đắc ý. Tôi đã nói là trong mình không có mẫu sắc nào mà. Anh không tin ư? Dẫu tôi có súng, các anh những ba người mà tôi chỉ có một. Ba người hiếp một, anh làm vậy, tên tuổi anh sẽ bị chôn vùi. Tên cầm súng nhổ nước miếng vào má chàng. Câm miệng đi, kẻo chết đòn. Hắn vừa nói hết câu, bàn tay cứng như thép của Văn Bình đã phan giữa miệng hắn. Chàng nghe một tiếng rắc khô khan, ít nhất là hai cái răng cửa gãy đôi. Văn Bình bình thản nhìn miệng hắn đầy máu. Si lớp nhìn Văn Bình ra tay, không giơ súng dọa, cũng không can thiệp. Chờ đâu đấy, xong xuôi, hắn mới cất tiếng. To gan thật, anh dám hành hung nhân viên của tôi, mặc dầu tính mạng anh không bằng con cá nằm trên thớt. Văn Bình cả cười. Đó là lỗi tại anh. Chẳng qua anh không dạy chúng kỹ thuật cầm súng khi đứng trước Jack 28. Với hai tay súng tập sự này, anh đừng hòng giải được tôi ra khỏi khách sạn. C-Love nhún dài. Quên, đang còn tôi nữa. Rồi chỉ ra cửa. Tôi không có thời giờ bàn chuyện phím với anh. Mời anh ra trước. Tôi nhắc lại, anh đi giữa, nhân viên của tôi kèm bên. Hãy anh có cử chỉ khả nghi, bắt buộc tôi phải ra lệnh khai quả. Nếu tôi không lầm, anh rất yêu đời. Nghĩa là anh sẽ không dạy gì rước cái chết vô ích. Văn Bình khoan thai bước ra hành lang. Si lớp đút hai tay vào túi quần, lẳng lặng theo sau. Giờ này hành lang khách sạn đã vắng. Văn Bình giơ ngón tay nói với Si lớp. Rousseff đang chờ anh trong phòng này. Si lớp nghiến răng ken két. Anh đừng dội hộm mình. Rồi đây anh sẽ không được chết êm ả như Rousseff đâu. Nói trước để anh sửa soạn. Anh sẽ bị móc mắt, cắt lưỡi, xẻo mũi, nhổ răng và ném xuống hầm chứa kiến lửa. Anh sẽ bị kiến rỉa dần, hàng tuần, có khi hàng tháng mới chết. Văn Bình phì cười. Si lớp tả chân thực, mùi mẫn hết chỗ chê. Anh có đặc tài về tiểu thuyết, tại sao không chuyển sang nghề dứt lách? Còn bám lấy cái nghiệp bất tắc kỳ tử này làm gì? Riêng tôi rất thích những trò hành hạ của anh. Còn gì thú hơn được nằm một mình dưới hầm, tâm sự với bầy kiến lửa, phải không đồng chí Silop? Nhưng anh ơi, tôi lại sợ người có diễm phúc ấy là anh, chứ không phải tôi. Bà Si lớp khá đẹp, anh nhỉ? Si lớp chĩa súng vào ngực Văn Bình như thể sắp lại cò. Nhưng chỉ một tích tắc đồng hồ sau, hắn ta trấn tĩnh lại được ngay. Văn Bình vừa đánh thức một kỷ niệm chua cay ở Hà Nội. Hôm ấy, Văn Bình bị bắt trong khách sạn Metropole. Si lớp giải chàng xuống cầu thang. Nửa chừng, hai người gặp một thiếu phụ đẹp tuyệt vời. Thiếu phụ này là vợ của Si lớp. Thấy nàng, Văn Bình buông lời chọc ghẹo. Và kỳ lạ thay, nàng không lấy làm giận, trái lại còn hoan hỷ nữa. Si lớp không quên được cái nhìn đắm đuối mà vợ hắn trao cho Văn Bình khi chàng thanh niên lẳng lơ này giơ tay dãy ở lưng chừng cầu thang. Và đêm ấy, vợ chồng hắn cãi nhau một trận kịch liệt. Si lớp ghét cay, ghét đắng Văn Bình. Nếu mà có quyền, hắn đã ăn tươi nuốt sống chàng. Nhưng Văn Bình là kẻ thù quan trọng, hắn phải giải chàng về cho cấp trên định đoạt. Tuy ngoài mặt buông lời cợt nhã, trong lòng Văn Bình vẫn lo âu. Chàng biết Si Lốp từ lâu nên không dám khinh thường. Sau hai lần thất bại, hắn sẽ hết sức cẩn thận. Chàng phải thoát thân mới hy vọng tìm ra Yvonne. Nhưng thoát thân bằng cách nào bây giờ? Si Lốp bấm nút gọi thang máy. Cửa thang máy mở ra từ từ. Điều chàng không dè đã xảy ra. Văn Bình ngạc nhiên thật sự. Chàng ngạc nhiên vì trong thang lù lù, hai tên công an viên người Anh hồi nãy bắt hụt chàng. Nhận ra chàng, một trong hai người hô quát. À, tên sát nhân. Người thứ nhì rút súng. Đành rằng công an viên Hồng Kông không được tập luyện chu đáo, nhưng về cận vệ chiến họ còn thua xa nhân viên do thám chuyên nghiệp. Vì vậy Si Lốp đã rút súng lẹ hơn. Hắn nhếch mép ra lệnh cho đàn em: xích tay hai thằng này lại, lục túi chúng nó lấy còng. Văn Bình mỉm cười thương hại. Hai công an viên đưa tay lên khỏi đầu, dáng điệu chậm chạp và vụng về. Si Lốp cất võ khí vào túi. Một thuộc viên của Si Lốp cầm súng lăm lăm, còn tên kia lai quay khám túi quần hai công an viên. Cuộc phản công nổ bùng như điện xẹt. Giống vào kinh nghiệm mà Văn Bình cũng lầm. Chàng lầm vì cử chỉ chậm chạp và vụng về của hai công an viên người Anh chỉ là mánh lưới khôn ngoan để đánh lừa đối phương quá tự tin. Sau một thoáng quan sát, hai công an viên đã biết Si Lốp là kẻ thù đáng sợ, còn hai tên đàn em chẳng qua chỉ có thân hình dạm dở, dài lưng tống dải, cho nên họ giả vờ yếu thế để chờ cơ hội phản công. Thừa dịp, Si Lốp móc thuốc lá ra hút. Cả hai công an viên phản công cùng một lúc. Khẩu súng lục bị đánh bật bằng ngọn cước thật mạnh. Si Lốp bị ôm ghì ngang lưng. Phát Artemy kinh khủng tiếp theo của người công an quật một tên đàn em của Si Lốp lăn kềnh. Dầu hai công an viên chiếm lại thượng phong, Văn Bình tiên liệu họ khó sánh được tài ba xuất chúng của Si Lốp. Chẳng qua hắn khinh địch nên tạm thời bị lép vế, nhưng sau khi ước lượng tình thế, hắn sẽ có thể đánh ngã hai tên công an viên. Bàn tay người công an vừa nắm ve áo Si Lốp thì hắn đã dậm chân dùng một thế nhu đạo cực hiểm hất đối phương bắn vào chân tường. Sau đó Si Lốp quay về phía Văn Bình. Muộn mất rồi. Lợi dụng sự lộn xộn, chàng đã nhảy ba bậc thang xuống tầng dưới. Chàng nghe Si Lốp quát tháo: Văn Bình, Văn Bình, đứng lại, không bắn. Chạy trốn ở trong khách sạn là kỹ thuật mà một điệp viên chuyên nghiệp phải am hiểu. Vì vậy, Văn Bình không tuột xuống thẳng một mạch. Đến lầu 3, chàng bỏ cầu thang xi măng thoát ra hành lang, rồi chui vào thang máy. Chàng bấm nút cho thang máy chạy lên với hai mục đích. Thứ nhất, đánh lạc hướng, đuổi theo của địch. Thứ hai, lấy đồ vật tùy thân, mang ra khỏi khách sạn. Thế là xong, chàng không thể ngủ tại khách sạn Ben được nữa. Dầu muốn hay không, chàng phải dọn đi nơi khác, hành tung của chàng đã bị bại lộ. Dân bình xuất xa ra về tiếc núi. Căn phòng xinh xắn của khách sạn Penn đối với chàng có vẻ thân mật lạ thường. Ông Hoàng muốn chàng ở đây để bảo vệ Yvonne cho tiện. Nhưng nếu ông Hoàng không yêu cầu, chàng cũng đến Penn. Thứ nhất, ở đó có tiệm bánh Gadis nổi tiếng quốc tế, nấu đã ngon, sự hầu hạ chu đáo, quý phái còn làm thực đơn ngon hơn nhiều. Thứ hai, khách sạn Penn tọa lạc ở con đường chính, kế cận bến phà, phòng đủ tiện nghi, mua gì cũng có, và nhất là đàn ông mắc bệnh đào hoa như Jack 28 thì càng phải đến Penn, vì đó là nơi hò hẹn của mỹ nhân. Hồi chiều, Văn Bình để ý thấy láng giềng của chàng là một du khách người Mỹ. Chàng dự định sang bên ấy ta túc. Xách vali ra ngoài không đụng ai. Văn Bình gõ cửa phòng người Mỹ. Chắc hắn đang ngủ nên 3 phút sau mới lên tiếng giọng khê nặc. 3 phút đứng chờ đối với Văn Bình khi ấy mới dài làm sao. Ai? Thưa nhân viên khách sạn, Văn Bình đáp. Chuyện gì thế? Thưa điện tính. Văn Bình đáp liệu. Bộ mã hắn sang trọng nên chàng đoán già hắn là doanh nhân tạt qua Hồng Kông trên đường kiểm tra một chi cuộc hoặc tham dự một hội nghị công thương nào đó ở Đông Nam Á. Loại du khách này thường được người nhà gửi điện tín. Trong trường hợp hắn là du khách tầm thường, bà khách sạn nào cũng thuê phòng, không có chủ đích nhất định, thì thủ đoạn gõ cửa phòng ban đêm để đưa điện tín khó thành tựu. Văn Bình cắt lưỡi tự hào. Đến đâu hay đến đó, cần gì? Chàng nghe tiếng cào nhào. Khổ quá, khuya rồi còn phá giấc ngủ người ta. Đợi một tí, nghe không? Tôi sắp ra đây. Cửa mở qua ánh điện, chàng nhận ra người Mỹ hồi chiều. Hắn cao lều nghèo, trạc 45 tuổi, trên mắt chẻm chệ, cặp kính cận thị gọng vàng. Thấy chàng, hắn hỏi giọng ngái ngủ. Điện tín đâu? Đưa coi. What? Mình có để địa chỉ lại đâu mà có điện tín? Văn Bình luồn tay ra sau lưng khép cửa lại. Gã người Mỹ hỏi chàng. Tôi là Schmidt. Anh có chắc là dây thép của tôi không? Cái tên Schmidt đánh thức trong lòng Văn Bình khá nhiều kỷ niệm. Schmidt là tiếng mà giới điệp viên vẫn dùng để gọi ông Tổng Giám đốc Trung ương Tình báo Mỹ CIA. Bất luận tên thật ông là gì? Nét mặt Văn Bình đang bình thản bỗng đanh rắn, chàng nói. Chào ông Schmidt. Gã người Mỹ ngắt ngậu xị. Dân, chào anh. Dây thép của tôi đâu? Mãi đến phút ấy, Schmidt mới thấy cái vali dẹp Văn Bình xách ở tay. Hắn há miệng toàn tri hồ thì Văn Bình đã chặn họng bằng lời cảnh cáo. Schmidt, anh đừng kêu la vô ích. Tôi không muốn làm hại anh. Song nếu anh không vâng lệnh tôi, phải tỏ ra vũ phu, điều mà tôi không bao giờ muốn. Giọng Schmidt nhóm giả sợ sệt. Vậy anh muốn gì? Văn Bình nhún vai. Chẳng muốn gì hết. ví tiền dày cộm. Anh xin anh giữ kỹ để mai tiêu xài. Ở đây cái gì cũng rẻ. Anh không có ý định sắm cho bà vợ cái đồng hồ vàng Omega hay sao? Bảo đảm với anh, giá bán ở Hồng Kông còn rẻ hơn nơi sản xuất là Thụy Sĩ. Mặt chị Mít ngẩn tò te trước những lời châm biếm rí rỡm của Văn Bình. Chàng nói thêm, anh nghe rõ chưa? Tôi không cần bóp phơi của anh, chỉ cần anh trèo lên giường, nhắm mắt ngủ, ngủ thật say, sáng mai tôi sẽ đi khỏi phòng này. Anh không có quyền xâm nhập phòng tôi. Quyền anh, mặt anh, tôi không cần biết. Coi chừng tôi sẽ kêu nhân viên khách sạn mời anh ra khỏi phòng ngay. Giang Bình mỉm cười chỉ máy điện thoại. Máy đấy, anh cứ nhấc lên mà kêu họ. Bàn tay xì mít rung rung, mồ hôi thấm ướt áo ngủ của hắn. Giang Bình xòe bàn tay. Chàng phải đánh phủ đầu cho hắn khiếp sợ. Xì mít lộn nhào xuống giường, hắn rú lên. Trời ơi! Văn Bình dằn giọng, tôi đã bảo mà, nếu anh cứng đầu không chịu nghe, anh còn khổ gấp trăm lần như thế nữa. Đó mới là đòn cảnh cáo. Thế nào, anh hết phản đối chưa? Xì mít, nuốt nước bọt ừng ực, đồ găng tơ. Văn Bình cười rộn tan. Phải, găng tơ. Gunter Chicago. Chàng viết da ly xuống đất. Xì mít ngồi xoa cằm, vẻ mặt trở nên hiền lành như cừu non. Lục túi, Văn Bình thấy gói thuốc lá hết nhẵn. Chàng hỏi xì mít, anh hút thuốc lá nào? Hắn nhăn mặt, không, tôi không biết hút thuốc. Trời ơi, đời sống của anh còn gì là thú vị nữa? Anh làm to, thuốc lá không làm con người hết phiền muộn, trái lại chỉ tổ gây ra ung thư phổi. Nghe giọng nói đạo mạo của anh, ai cũng tưởng anh là y sĩ gàn. Đúng, tôi làm nghề thầy thuốc, song tôi không gàn như anh nói. Nếu anh cho phép, tôi xin tự giới thiệu. Xì mít, y sĩ chuyên trị ung thư. Hầu hết bệnh nhân được tôi điều trị đều bình phục. Anh ngạc nhiên ư? Chẳng riêng anh, ai cũng ngạc nhiên. Ung thư không hẳn là bệnh nan y. Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi tin rằng bệnh ung thư do một vi khuẩn đặc biệt gây ra, và do đó nó có thể chữa khỏi không cần chạy điện hoặc mổ xẻ mà là bằng uống thuốc. Ở Mỹ, tôi nghe nói bên Hồng Kông bán thuốc viên chữa bệnh ung thư dường như khá hiệu nghiệm, nên tôi cất công sang đây nghiên cứu tại chỗ. Một ý kiến nảy ra trong óc Văn Bình. Chàng hỏi, bác sĩ còn lưu lại đây bao lâu? Đậu nửa tháng. Văn Bình đứng dậy, chìa tay. Xin lỗi bác sĩ, tôi phải bịa chuyện dây thép vì bị đẩy vào tình thế bất khả kháng. Nếu bác sĩ không lấy gì làm phiền, tôi xin phép được ngủ nhờ đến sáng. Chẳng giấu gì bác sĩ, tôi hiện bị một bạn du thủ, du thực lùng bắt để hành hung. Sao ông không trình báo công an? Không tiện. Thôi, tôi hiểu. Xin ông cứ tự nhiên. Chỉ tiếc một điều là giường này chật quá. sợ không nằm đủ hai người. Cảm ơn bác sĩ, tôi chỉ xin nằm ở đi văn. Giang Bình che tai ngáp. Bác sĩ xì mết nói, ông buồn ngủ rồi đấy. Giang Bình cười, không, tôi thèm hút thuốc. Để tôi gọi bồi mang lên. Nếu tiện, xin bác sĩ kêu luôn chai whisky. Còn về thuốc lá, tôi chỉ ưa Salem. 10 phút sau, có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Smith mở hé nhận cái khay đựng chai whisky và bịch thuốc Salem màu xanh. Mắt Văn Bình sáng rực, khui rượu chào mời. Bác sĩ uống với tôi một hớp. Smith lắc đầu. Xin lỗi ông, tửu lượng tôi kém lắm. Theo phong tục Á Đông, mời rượu là một cách tạ tội. Cánh mũi xì mít mở phòng. Giang Bình đã đánh trúng yếu điểm của hắn. Bác sĩ xì mít nâng ly, nốc cạn một hơi. Uống xong hắn nhăn mặt. Quái, rượu whisky sao lại có mùi đắng? Giang Bình cười rộ. Có lẽ bác sĩ uống không quen. Sì Mít bưng đầu. Giang Bình hỏi giọng thân mật. Bác sĩ hơi sai. Sì Mít không trả lời được nữa. Cây thịt nặng nề gục xuống. Giang Bình xoa tay khoan khoái. Chàng đã dầm vào ly rượu một viên thuốc mê cực mạnh. Sì Mít ngửi thấy mùi đắng, mùi quen thuộc của thuốc ngủ, nhưng chưa kịp nhận ra thì đã ngủ say. Liều thuốc này sẽ bắt Sì Mít kéo luôn một giấc đến trưa mai. Văn Bình nhún vai cầm điện thoại. Chàng xưng là bác sĩ Sì Mít và dặn nhân viên khách sạn để yên cho chàng ngủ, đừng làm rộn. Giọng nói của nữ điện thoại viên đượm đầy vẻ sửng sốt. Thưa, hồi tối bác sĩ lại ra lệnh đánh thức thật sớm vì bác sĩ cần đi Macau có một việc rất quan trọng. Bây giờ tôi đổi ý định. Cảm ơn cô. Chàng khoan thai trả máy nói vào giá. Trên giường, Sì Mít ngái o o. Chàng ngắm hắn vẻ mặt thương hại. Trưa mai, tỉnh dậy, hắn sẽ lỡ chuyến đi quan trọng. Lỡ một dịch vụ khổng lồ, làm hắn mất cả 100.000 đô la cũng nên. Song vẫn chưa khổ sở bằng lỡ hẹn với người tình trong mộng. Văn Bình xem đồng hồ. Đã đến giờ liên lạc với tìm thủy đỉnh. Phút này, con tàu đen xì chở ông Hoàng đã rời đáy biển sâu. Nhô một bộ phận tiếp phát điện tử lên khỏi mặt nước. Chàng lấy trong gia ly ra một cái hộp vuông lớn bằng cuốn từ điển Đào Duy Anh. Chàng bấm nút, anten từ trong chồi lên dài hơn 2 mét. Cái hộp khiêm tốn này là máy điện thoại siêu tần số tối tân của sở mật vụ. Tối tân vì hai người có thể nói chuyện với nhau như ở nhà, trong phòng kín, không sợ người ngoài nghe hiểu. Đèn xanh trong máy bật sáng. Văn Bình lặp lại tín hiệu. Alo, Marco Polo, cần gặp Cassia. Nửa phút sau có tiếng đáp. Đây là Kasia. Maxim và Gadis muốn gì? Nói đi, chỉ nói trong vòng một phút. Chàng nhận ra giọng nói quen thuộc của ông tổng giám đốc. Chàng báo cáo gọn và nhanh. Mùa xuân đã mất tích. Đành rằng máy siêu tần số được gắn hệ thống Scramper, ngăn ngừa các dành tai tò mò, nhưng dân bình vẫn phải dùng một số mật ngữ. Ông Hoàng không muốn em ai xí vào công việc của ông, mặc dầu trên nguyên tắc họ là bè bạn và đôi khi còn là chiến hữu. Ông ra lệnh cho Văn Bình thu hẹp cuộc điện đàm vào thời lượng 1 phút đồng hồ. Điều này có nghĩa là ông muốn chàng áp dụng các biện pháp bảo mật tối đa. Ông Hoàng đáp, biết rồi, có thể tìm lại mùa xuân ở 5372 hết. Ngọn đèn xanh tắt ngấm, cuộc nói chuyện bằng vô tuyến điện với tàu ngầm ngoài khơi Lan Tàu đã chấm dứt. Văn Bình cất điện đài vào gia ly, phì phèo điếu xa lem, chàng trải rộng trên sàn phòng một tấm địa đồ Hồng Kông. Đây không phải là địa đồ thông thường du khách có thể mua trong các quán sách báo. Bản đồ này được in trên vải ni lông mỏng cuộn, lại chỉ vừa bằng điếu thuốc lá có lọc sẽ không rách và không thấm nước, dành riêng cho điệp viên hoạt động trong vùng địch. Chỉ trong khoảnh khắc, Văn Bình tìm ra tọa độ 5372 trên địa đồ. Điếu thuốc lá xa lem ướt mềm nước bọt bỗng tắt ngấm. Văn Bình bàng hoàng đứng dậy, mọi việc đã xảy ra như trong giấc mơ. Khi Từ Giả tìm Thủy Đỉnh, chàng đinh ninh sẽ giữ vai trò chủ động và tùy cơ ứng biến, ra chỉ thị cho Yvonne. Ngờ đâu, chân ướt chân ráo, Yvonne đã bị bắt, mang đi biệt tích. Mai còn có ông Hoàng. Chàng bất giác lạnh người. Ông Hoàng biết được nơi nàng bị giam, tuy ông vẫn ở dưới đáy biển, trong con tàu kín mít. Nghĩa là từ trên đảo đã có người liên lạc ra ngoài khơi Lan Tàu với ông bằng vô tuyến điện. Người ấy là ai? Một cộng sự viên trà trộn trong hàng ngũ kẻ địch chăng? Đầu chàng chứa đầy câu hỏi rối beng. Bác sĩ xì mít vừa cửa mình, nghiến răng ken két. Văn Bình lại bàn viết một bức thư ngắn cho xì mít. Thư ấy như sau: thưa bác sĩ, thành thật xin lỗi vì đã làm hỏng kiến đi Ma Cao của bác sĩ. Tôi tin còn được, hân hạnh gặp lại bác sĩ lần nữa. Người bạn mới quen của bác sĩ. Văn Bình mỉm cười, gài mảnh giấy trắng lên cái áo xì mít. Đoạn mở cửa phòng. Qua khung cửa sổ mở rộng, chàng nghe tiếng ào ào, mưa đêm lại đổ xuống Cửu Long.